như chúng ta đang tìm để khám phá, đang tìm để thấy cái con mắt này mỗi khi nó nhìn cái quyển sách, hay là nó nhìn một cái cây, hay nhìn một người đi qua, đó. Thì chúng ta tập khám phá ra mỗi một cái hình ảnh nó hiện ở cái thần kinh của mình, đó, như là cái hư vọng. Thế như thế gọi là khám phá tỉ mỉ. Mà khoa học nghĩa là chính xác, đúng với sự thật, chứ không phải tưởng tượng hay là nói bào ha. Nên gọi được thận trọng lập thành công thức. Công thức tức là thành những cái đường lối tu hành. Ví dụ như chúng ta quán bất tỉnh, chúng ta quán hơi thở, cho đến như hôm qua chúng ta tập quán ba cái ai có rè. Đấy, những các cái phương pháp quan sát ấy gọi là công thức. Và dạy cái gì gọi là dạy về cái chết tai. Đấy. Đấy, bát quan trai là một cái công thức để chúng ta đừng đọa lạc. Bát là tám, quan là cái cửa, trai tức là thanh tịnh. Tám cái cửa chúng ta giữ trai giới, giới là những dân cấm, còn cái chữ trai là thanh tịnh. Cho nên các vị giữ tám giới và một trai, có phải bắt con trai của mình, thành ra được đóng cái cửa không bị đọa. Đấy, như cái ông nội của bà, của cô ba cháu gà, bởi vì đã sát sanh cho nên bây giờ phải làm thân gà để cho người ta cũng giết lại. Thế thì đấy là nếu chúng ta giữ được cái giới sát sanh thì chúng ta thoát được một cái quả báo về cái chuyện cứ bị người ta giết. Thế giữ được một cái giới ăn trộm thì thoát được cái quả báo không phải làm con trâu để kéo cày trả nợ. Giữ được cái giới không, cái miệng không nói láo thì thoát được cái quả báo sau này chịu những các cái tai nạn về cái lời nói. Thế thì như vậy cái mỗi một giới là một công thức đặt ra để cho chúng ta thoát được một cái quả báo. Vì thế cho nên các tổ vì đã chứng nghiệm được cái sự giác tỉnh của Đức Phật, các ngài chứng nghiệm được, cho nên suốt 3.000 năm nay truyền bá, các cứ vị này phát minh được ra lại truyền cho các đệ tử, rồi các đệ tử đi theo cái chỗ phát minh đó tu hành lại chứng nghiệm được, lại khai mở cho người khác. Cứ như thế mà truyền dạy cho đời sau về cái cách sống, biết đường mà sống cho đúng pháp. Trong khi mình giết con gà, cô ba cháu gà đâu có biết là mình giết ông nội mình, đâu có giết, là đâu có ngờ là cha mẹ mình. Những loài vẫn trong kinh có nói, nếu mình nó không có duyên với mình, không đời nào mà tới mình. Cho nên những con mèo, con chó ở trong chùa tôi cứ thường được khuyên các quý cô phải nhớ rằng, nếu mà nó không có duyên với đạo Phật, không đời nào nó được hưởng cái lộc của Phật. Chỉ bởi vì nó đã có duyên với chùa cho nên bây giờ nó về nó hưởng cái lộc nhà Phật. Nó đã có cái công tu hành cho nên bây giờ nó mới được hưởng cái phước, được trong chùa cho ăn chỗ ở, rồi nuôi nấng săn sóc. Đây là cái phước của nó. Mà sở dĩ nó có phước là bởi vì nó đã từng tu. Cho nên đây là những vị tỳ kheo ni, tỳ kheo Thức Xoa Sa Di. Chúng ta nhớ hôm qua cúng cô hồn đó, đầu tiên là mời những các bông đó, những các hàng thích tử sa môn, một loại cô hồn. Nhớ cái câu của các cô đó, mỗi khi anh chúng mình mà chưa kịp đắc đạo, chưa kịp niệm Phật đến nơi đến chốn, hãy còn kiến hoặc và tư hoặc. Trong kinh cũng nói rằng nếu mình sẽ niệm Phật nhất tâm bất loạn, phải hết kiến hoặc tư hoặc chưa. Phần này cả đây, trông nó mà ngẫm lên mình đó, chưa kịp tỉnh được, chưa giải thoát được thì đi đâu. Và thì vào bào thai thì ở trong vào bào thai có giữ được giới tròn đầy thôi thì mới hy vọng còn được trở lại lại làm người, chứ không có thì vào bụng trâu bụng bò và làm con gà con vịt. Nhưng như tôi kể chuyện thì quý vị thấy là hôm vừa rồi cái chú Sa Di đó thì làm con trùng ở trong sữa, như trong trong kinh chúng mình học luật Sa Di đấy, một cái vị tam tạng thì kheo mà chỉ đùa vị tăng là ta tụng kinh, đùa một câu thôi ông tụng kinh như chó sủa. Ê thế mà rồi làm sao nhỉ, chị em nhớ không, kết quả làm sao? 500 đời làm thân chó. Ê chúng ta học trong luật Sa Di tổ nói thì như vậy, cái con trùng ở trong sữa ấy đấy là có chú Sa Di đứng ở đây đó. Trong những con chó đây có những tam tạng pháp sư, một lời nói đùa thôi. Vậy thì quý vị thử xét xem liệu chúng ta đây trong đời có tránh được cái câu nói đùa nói cợt đấy không. Ở trong cũng ở trong kinh Lương Hoàng, ác nhẫn thị sư 80 ức kiếp sanh tử trọng tộc. Thế thì chúng ta đã chắc gì chúng ta đã tránh được những cái chưa. Thế cho nên những chó những mèo đây nhất định đã từng là tỳ kheo, tỳ kheo Sa Di, những vị đã ở trong chùa, nghĩa là huynh đệ chúng mình cả, mà bây giờ không nhận được ra nhau, cho nên tàn nhẫn đối với nhau, quên đi. Cho nên Phật tổ cứ phải thường ra nhé. Cho nên chúng ta cái nếp sống đấy trong luật Sa Di của chúng mình, khi đi phải thế nào, khi ngồi phải thế nào, khi ăn phải thế nào, cái đối xử với huynh đệ ở trong chùa với nhau phải thế nào, thì mỗi mỗi như thế dạy cái nếp sống của chúng ta, đó là dạy chúng ta về cái sống. Còn thế nào là dạy cho chúng ta về cái chết, là những cái việc lành thì kiếp sau mình có một cái quả báo lành. Đấy. Cho nên chết được bình an, cứ tâm hoan hỷ tha thứ, thì đến khi về sau này lúc nhắm mắt tắt hơi, cái thân nó đỡ những các bệnh hoạn, nó đỡ những các thứ tai nạn, và mình được về những cái cõi lành. Thế cho nên lúc sống mà tu được thì cái kiếp sau mình được nhờ rất nhiều. Lúc sống mà không biết đường tu thì kiếp sau rất là đáng thương. Thực ra cái cuốn sách của chúng mình đây tên là cuốn Tử Thư, nghĩa là dạy con người ta cái lúc chết. Cuốn sách Chí vừa mới nói về cái chết, mà muốn dạy chúng ta về cái chết được bình an thì tức là phải dạy chúng ta cái lúc sống này biết làm lành tu thiện. Thế cho nên dạy về cái chết chính là đang dạy về cái sống, đặt đi đặt lại để mà nhận được cái chiều sâu hàm ẩn. Hàm ẩn là cái này, lướt qua cái này mình không nắm được cái đề sâu. Cho nên rằng phải đọc đi đọc lại, các tổ khuyên chúng ta, phải để ở ngài lại khuyên chúng mình phải đọc kỹ, là đúc kết tinh hoa những lời khuyên tâm huyết của các bậc thầy. Tức là đây lại là cái đúc kết tinh hoa của những, đây là lời nói nhưng không phải là những lời nói thường. Ngài nói 100 lời, ở đây đúc kết lại lấy 2-3 câu thôi. Thế cho nên cái cuốn sách này là cái đúc kết, chỉ lấy những cái tinh hoa, những cái ý thâm thúy của các bậc thầy, lời nói của các bậc thầy, nghĩa là những lời nói có giá trị để dạy cho chúng ta thoát khổ, mà cũng phải ráng dẹp 3 cái độc tham sân si của mình đi nữa. Đấy, hàng ngày mỗi khi mình định nói một câu nói ác này thì nhớ rằng cái này nó sẽ có hại cho cái lúc mình chết lắm. Nhớ rằng cái thân này không bền, chợt một cái ngã một cái là gãy tay, chợt một cái ngã một cái là gãy cổ. Cho nên cái thân này chỉ một cái gió độc có đi qua một cái cũng có thể mất. Cho nên nó là cái hết sức mong manh. Phật đã dạy nó chỉ có tin hơi thở, cứ hơi thở ra mà không vào thì là ta lại mất thân rồi. Cho nên cái thân người không có chắc, cái chết nó ở ngay bên cạnh. Thế thì nếu mà chúng ta không chuẩn nhớ, tập nhớ để chuẩn bị cái chết này, như cô Tâm Nghĩa vừa nói, niệm Phật cầu về cõi Phật, đó là chuẩn bị khi xả cái thân này rồi ta có đường đi. Thế cho nên niệm Phật để chuẩn bị cái chết. Thế nếu vừa nói ông Tam Tạng Pháp Sư mà ông ấy đùa cái vị niệm Phật, à cái vị tụng kinh, ông mà tụng kinh như chó sủa, thế thế là ông ấy tàn phá cái đời này. Đời này ông là Tam Tạng Pháp Sư, đáng lẽ cái tương lai ông làm hiền làm thánh, mà bây giờ một chỉ có một lời nói đùa thôi mà đến nỗi ông làm con đi đọa làm con chó, thế là phí cả một đời làm pháp sư. Thế rồi trong cái khi làm chó đâu có tỉnh được ra ngay, 500 đời nối kiếp. Thế đấy thì lời ở trong luật chúng mình học đấy. Thế cho nên rằng không những là tàn phá một cái đời này mà lại bao nhiêu đời về sau cứ làm chó. Rồi trong cái khi làm chó thì đâu có biết làm phước làm thiện. Cho nên những các vị mà đã đọa lạc làm chó làm mèo, chúng ta nên thương xót, khó khăn cho người ta mà trở về lắm. Cho nên chịu khó trông thấy cho nó miếng ăn thì hồi hướng công đức cho nó được vãng sanh về cõi Phật. Bây giờ tuy nó vô phước, nó phải đọa, nhưng nó vẫn có cái duyên với cửa Phật. Thì chúng ta cứ cố gắng trong khi gần, con chó, con mèo, hay là cho đến con gà, con xóm nó đi qua, mình trông thấy mình cũng cứ niệm Phật cho nó vài tiếng, kết duyên giải thoát trong muôn loài. Không chuẩn bị cái chết đã là chúng ta tàn phá cái đời này, phí cái đời này. Mà rồi một khi đã đọa lạc, bao giờ tỉnh cho ra. Đưa tay ăn cắp thì lên chùa ăn cắp vài cái trái cây, hay là lấy của chị em một cái áo hay vài chục đồng bạc, có đáng là bao nhiêu đâu. Nhưng mà cái thân sau này làm con trâu để kéo cày giả nợ, trời ơi không đáng sợ. Mà đáng sợ ở cái chỗ bao giờ tỉnh cho ra. Đã chịu cái thân con trâu, sống cả ngày ở dưới mưa nắng roi vọt và ở trong cái chuồng, làm sao mà tỉnh thức được, làm sao mà nhớ được cái thân này là giả tạm, cái vọng tâm, cái vọng thức, vọng cảnh, những cái làm sao mà nhớ được ra để mà tỉnh. Thế cho nên chúng ta phải ở đây tổ dạy phải cẩn thận, mình có đi đâu rồi mình mới trở về chứ. Quay về với Phật Pháp Tăng. Thì cái chuyện về Tăng Quy này chúng ta là các quý vị đã biết cả rồi, nhưng nhân tiện thì tôi cũng đặt nói để nhắc lại, chúng ta ôn lại chúng ta đã đi đâu mà bây giờ trở về. Thì trong kinh Phật giảng lý luận nhiều chúng ta hay quên, cho nên Đức Phật cứ có kể chuyện để cho những người mà mới thọ Tăng Quy người ta dễ nhớ. Đức Phật kể chuyện thì ông trưởng cho đến thích đi chơi, ông cũng lo và có thiệu có cán để cho cái người bạn này được đi chơi, nghĩa là chiều nó lắm. Còn người bạn thứ hai thì ông quý bằng cách khác, là không lúc nào ông xa rời cả. Cái người bạn thì cứ phải kè kè liền bên cạnh thì ông mới yên tâm. Còn hễ người ta đi vắng ấy, thì ông lo lắng, ông sợ hãi, không an lòng. Còn người bạn thứ ba thì ông quý như ruột thịt, như tay chân. Còn cái người bạn thứ tư ấy, nghĩa là có bốn người bạn thì mỗi người một kiểu. Còn người bạn thứ tư ấy, thì khi nào anh đến ấy, thì tôi cũng tiếc chứ không đến nỗi nào. Nhưng mà nếu anh không đến thì tôi còn bận lo ba cái người bạn kia, nên tôi không có thì giờ mà đi tìm anh được. Nghĩa là thì hễ có đủ duyên thì tôi cũng tiếc anh, chứ còn nhưng mà lơ là thôi, vì tôi còn phải bận rộn bắt ở nhà vua, mới ra lệnh bắt cái ông trưởng giả để bỏ ngục, cho lính đến bắt cái ông trưởng giả để bỏ ngục. Thì cái người bạn thứ nhất ấy, nó nói thật là tôi bất lực. Tìm cái người bạn thứ hai ấy, nó thản nhiên nó đi chơi với người khác. Còn người bạn thứ ba thì thương lắm, khóc nức khóc nào, rồi vội vàng đưa cái ông này đến tận cửa quan. Nhưng mà đến cửa quan thì người ta bắt cái ông này, người ta bỏ ngục. Cái người bạn thứ ba này bớt quá thì đứng ở ngoài khóc. Mà ai ở đời thì người nào cũng phải có nồi cơm phải nấu, phải có manh áo phải manh, ai có thì giờ mà đứng khóc mãi được. Cho nên rồi rút cuộc cũng đâu trở về nhà đấy mà lo thân, rồi dần dần thành những cái lãng quê. Đó, ba cái người bạn mà ông này ông ấy tận tình, ông ấy quý mến ấy, thì đấy. Chỉ có cái người bạn thứ tư là cái người bạn ông ấy lơ là nhất. Thì đến vừa mới nghe tiếng ông ấy tin là ông ấy bị bắt, cái người bạn thứ tư này len lỏi vào tới cái chỗ các quan, rồi biện thuyết mà cho cái ông này được trắng án. Thế đấy, thì Phật nói là tất cả quý cụ có mặt ở đây ai cũng có đủ bốn cái người bạn người ta. Muốn ăn cái gì thì ta lo cho nó ăn, vừa mới mùa đông thân giá ta lo áo cho nó mặc, mà nó muốn đi chơi ta mua vé xe cho nó đi chơi. Nghĩa là chúng ta thân thiết cho đến nỗi nhận nó là mình là nó mà. Quý cái thân này lắm, cả ngày lo cưng chiều cái thân này. Còn người bạn thứ hai ở thế gian suốt ngày lo tiền lo bạc, chúng ta là vâng lời Phật vào chùa, bớt được cái lo đi hầu hạ cái người bạn thứ hai này. Chứ còn người ngoài đời thì mở mắt ra là lo đồng tiền, nuôi con cũng phải lo cho nó ăn học, lo nó nghề nghiệp để về sau nó kiếm tiền này. Thế cho nên đối với đồng tiền là cái chỗ nương tựa của người đời. Thế anh em bạn bè, cho nên chúng ta thương yêu như ruột như thịt. Thế những người thân của chúng ta có yên thì ta mới yên. Còn nếu những người thân của chúng ta mà ốm đau hay là tai nạn là chúng ta lo âu sợ hãi, không được an. Thế nhưng cái thân này chúng ta cái ngày gọi là đại hạn, tức là cái ngày mà chúng ta đã biết cái thân bằng cơm gạo này thì phải trả về cho đất, cái ngày cuối cùng. Thì đến cái ngày cuối cùng thì dĩ nhiên cái thân này là người bạn số một của chúng mình ấy, thì nó tan ra thành đất, nó thối hoắc, nó tan rã. Thế rồi người ta bỏ quan tài, người ta đem chôn, rồi nó trả về đất. Vậy thì nó làm gì cho ta tinh thần lúc bây giờ lo lắng sợ hãi, nương tựa vào ai? Có nương tựa được cái thân này không? Đất thì nó trả về đất rồi, cho nên nó bất lực. Còn người bạn thứ hai là đồng tiền, nó làm gì cho mình? Còn người bạn thứ ba là con cháu, bạn bè, đó, cái tình thân ruột thịt. Nhưng đến lúc mà cái thân, cái ngày đại hạn ấy, thì cái tinh thần của mình lúc bây giờ đang nguy hiểm, bị vua Di Vương người ta gọi tới, người ta hỏi. Vì vậy thì lúc bây giờ cái người bạn con cháu nó làm gì cho mình, bạn bè con cháu lúc giờ nó làm gì? Nó làm gì? Nhưng nó chỉ biết khóc thôi, đưa mình đến mấm mồ nó lại càng khóc nữa. Mấm mồ đã chôn cái thân này trả về cho đất, cái tinh thần ấy theo cái nghiệp lực mà đem đi. Còn con cháu lúc bây giờ nó khóc chán này thì đứa nào nó cũng phải về nhà, đứa nào nó cũng phải lo cơm ăn áo mặc, đời sống của nó giết rồi ngày qua tháng lại thì dù mẹ con cũng quên nhau. Mà cho đến nỗi rồi về sau như cô ba cháu gà ban nãy mang ông nội ra mà mà trụng nước sôi. Đấy, đúng. À, thế cho nên Phật mới khuyên chúng ta bơn bớt lo quý thương quý cái thân này, bơn bớt lo cái chuyện kiếm tiền, bơn bớt cái tình ái, bạn bè con cháu, tất cả các cái tình ái của thế gian, bớt những cái đi mà quay trở về nương tựa cái người bạn thứ tư đó. Là cái người bạn thứ tư, tức là những điều lành, điều thiện, khiến cho ông vua Diêm Vương, ông ấy trông thấy cái tâm thức của chúng ta mà có lấp lánh cái từ thiện, cái giới phòng, ông có dám bắt bỏ bỏ ngục không? Rồi ông ấy đưa về cảnh giới thánh hiền. Thế cho nên chỉ cái người bạn thứ tư là nơi nương tựa của chúng ta. Mà muốn sống với người bạn thứ tư thì chúng ta phải biết Phật, Pháp và Tăng là những bậc thầy để dạy chúng ta cái con đường thiện lành, con đường giải thoát. Thế cho nên chúng ta trước kia chỉ mải mê cưng chiều cái thân, rồi lo con, lo cái, lo bạn bè, lo tiếp họ hàng bà con, rồi lo tiền bạc. Thế thì bây giờ ta bớt những cái để quay về nương tựa ngôi Tam Bảo. Trước kia chúng ta cứ lo cái thân, cưng chiều nó, ăn ngon mặc đẹp, cho đến là mũi son má phấn đủ thứ. Thế thì ngày bây giờ đây bơn bớt, mọi khi lo đồng tiền, mọi khi lo con cái bạn bè, thì bây giờ bớt những cái đi, quay về mà nương tựa Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Thì cái tinh thần chúng ta đã quen cái tinh thần nó gắn chặt vào một cái thân này, nương tựa cái thân này mà sống. Thế mà bây giờ đây phút chốc cái thân này nó lìa, rồi nó tan rã, rả về cho đất, thì cái tinh thần lúc bây giờ không có chỗ nương tựa, bơ vơ. Thế thì cái mình không sửa soạn sẵn, đến cái lúc bơ vơ ấy mình sẽ nương tựa vào cái gì? Bây giờ từ lúc ở bụng mẹ ra là mình cứ dựa vào cái thân này để mình sống, lấy nó làm nơi nương tựa. Nhưng ai cũng biết thân bằng cơm, mai đây phải trả về cho đất. Cái chuyện trả về là cái quyết định. Ai cũng biết, nhưng cái chuẩn bị lại không có mấy người. Đến cái lúc bơ vơ ấy sẽ nương tựa vào cái gì? Thế thì đó là chuẩn bị cái chết. Như cô Tân Nghĩa vừa nói, cô đến cái lúc ấy thì cô lấy cái việc cầu đi về cõi Phật, lấy cõi Phật làm nơi nương tựa. Còn những người không biết đến cõi Phật, không xếp đặt để cái tinh thần nó quen đối, nó biết đường về, thì lúc bây giờ sẽ bơ vơ. Chúng cũng ở trong sách đây có, về đoạn dưới có nói rõ, tâm chúng ta hiện tại chỉ cần một cái duyên rất nhỏ thôi, nó cũng nổi sân, nó cũng bực bội, nó cũng khó chịu. Nhưng mà bây giờ nó còn dựa cái thân này thì nó cứ việc nó nổi sân không sai, không sao, nghĩa là cũng có ảnh hưởng nhưng mà không thấy rõ ràng. Cho tới lúc bây giờ cuối cùng không có cái thân này làm nơi nương tựa mà nó nổi sân ấy, thì nó về ngay cái cảnh giới của những các loài sân giận, tức là làm rắn, làm rết, những các loài độc ác. Và đến khi đã mắc vào rồi không gỡ được ra nữa. Thế cho nên không chuẩn bị xếp đặt sẵn thì cái đời sống này dù là tiền bạc nhiều, dù là danh giá nhiều, nhưng đến khi cái thân cơm gạo trả về đất thì cái tiền bạc, danh giá, các thứ ở thế gian, cái tinh thần chúng ta không có dùng đến nữa, không nương tựa được. Cho nên ai không chuẩn bị cái tinh thần, nghĩa là tập luyện cái tinh thần để nó đừng đi về những cảnh giới xấu, và nó có khả năng nó tỉnh táo để nó đồng nghiệp với các bậc hiền thánh thì sẽ đỡ khổ. Còn nếu không thì coi như cái đời này đi qua vô ích, mà rồi vô lượng đời sau. Một khi đã mắc vào cái thai châu, cái bụng lừa, một khi đã vào cái quả trứng của con gà thì bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên nói là vô lượng đời sau chịu khổ. Không trở về sống với tánh linh quang viên mãn. Thì bây giờ xin nói cho chị em biết thế nào là tánh linh quang. Nôm na chúng ta cứ gọi là tánh Phật. Nhà thiền người ta cứ bảo minh tâm để kiến tánh. Đã, kiến tánh tức là thấy cái tánh linh quang của mình. Vị nào ấy, có minh tâm thì mới kiến tánh. Vị nào mà có sáng suốt, đừng để cho những yêu ghét, mừng giận, thương lo, những tham sân si vọng tưởng, các thứ kiến hoặc tư hoặc, đừng để những cái ấy nó kích thích, nó che mờ, mà an tĩnh cái tinh thần, thế thì gọi là minh tâm. Thì cái vị ấy mới nhận được cái tánh linh quang của mình. Cái tánh linh quang không có gì xa lạ, chính là cái tánh biết của chúng ta hiện tại đấy thôi. Nhưng mà rất ít người có cái tỉnh thức. Như hôm vừa rồi cô Minh Trí có cho cái thí dụ, mỗi khi cái sân giận nó nổi lên thì không tỉnh ra Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Thì đó chính là một cái hạnh mà của người tỉnh thức. Nhưng mà không phải dễ đâu, nói thì dễ thôi. Chứ cái người mà tỉnh thức được như thế, mỗi khi cái tâm của mình nó khởi lên cái tiếng, cái sân giận, thì mình bình tĩnh mặc để cho cái sân giận nó tự tan đi, mà cứ thản nhiên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, thì cái việc ấy thực sự là một cái hạnh rất hay, rất tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta không phải là một người đã từng luyện tập, chắc ít người làm nổi. Nói thì tưởng như dễ, nhưng mà xét lại trên hàng ngày của mình, chân chúng ta có được như thế không? Đấy, cái chỗ tu của người tu tịnh độ, các tổ dạy chúng ta là như thế. Nhưng mà cần phải là một người sáng suốt. Hàng ngày tự ở đây nói là trở về sống với tánh linh quang đó. Hàng ngày phải sáng suốt trở về. Nói chữ trở về tức là không chạy theo những kiến hoặc cái tư hoặc. Mỗi khi cái tâm của mình nó khởi cái niệm thích đi lên Đà Lạt, thích đi thăm con cháu, thích có việc này, thích việc kia. Đã. Tâm chúng ta là thường như thế. Hay để ý ra bên ngoài, trông bà này, trông cô kia, nghe người này nói, nghe người kia nói. Tâm chúng ta thường là quay ra như thế. Thì bây giờ quay vào, buông những cái đi. Bà kia tròn, mình cũng buông thẳng. Tập ba cái ai có rẻ tôi buông ra. Người ta chê, người ta khen, mình cũng mặc bỏ qua. Thế nhưng mà tuy là mình muốn bỏ qua nhưng không phải dễ. Mỗi khi người ta khen thì mình tuy là mình muốn bỏ qua đấy, nhưng trong cái tâm, cái bọng tâm ấy, nó cứ khởi lên, nó mừng, nó hớn hở, nó vui vẻ. Còn hễ người ta chê thì tuy là mình muốn bỏ qua nhưng mà cái vọng tâm mình đã quen từ bao giờ, nó cứ khởi lên cái bực bội tức tối. Chỉ có những vị sáng suốt mới buông được những cái khen chê ở bên ngoài, buông được cái cảnh ở bên ngoài, mà lại buông luôn cả cái tâm mừng, tâm giận, buông được nó xuống. Cái này là các vị phải có kinh nghiệm, phải có tập luyện. Mỗi khi cái cảnh bên ngoài nó hiện ra ở nơi mắt, nó hiện ở nơi tai, hay là cái mùi thơm mùi hôi nó hiện ở nơi mũi, hay cái ngọt cái chua nó hiện ở nơi lưỡi, hay cái mềm cái mát cái nóng nó hiện ở nơi da thịt. Đấy, năm giác quan của chúng ta suốt ngày đối với cảnh trần. Thế thì cái vọng tâm mỗi một lần xúc chạm liền cái vọng tâm nó liền khởi, hoặc mừng hoặc giận, hoặc khổ hoặc vui, hoặc thương hoặc lo. Đấy, mỗi mỗi những cái nó khởi lên. Còn là người phàm không có ai mà thoát được cái đó. Bây giờ chúng ta chỉ hơn nhau ở cái chỗ sáng suốt hay mê muội. Người thế gian mỗi khi cái âm cảnh hiện thì cái vọng tâm nó cũng khởi, thì người ta liền theo cái vọng tâm đó mà người ta nói hoặc người ta hành động. Còn chúng ta tu thì ngay cái lúc vọng tâm khởi, ta giác biết rồi. Tôi xin hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, vị nào đã làm được cái việc ấy? Thì uổng lắm. Thì cái biết ấy nó phí lắm. Cũng như người có ngọc, có trí tuệ, có giác tỉnh, mà lại không dùng cái trí tuệ của mình, cứ để cái vô minh nó lôi đi. Như thế là một cái uổng phí vô cùng. Cho nên trong chúng chịu khó đấy vâng lời Phật Tổ, trở về sống với tánh linh quang, là như tôi vừa nói đấy. Mỗi khi con mắt của mình nó ngó thấy cái bà kia tròn hay bà méo, thì trong tâm ấy nó, cái vọng tâm nó liền theo cái cảnh mà nó khởi. Thế thì mình buông cái cảnh ấy ra, cái bà tròn hay méo việc của bà ấy, mình hãy quay về ngó cái vọng tâm của mình, nó khởi thì mình đừng có theo nó. Chỉ có mỗi một việc ấy thôi, là giác nhận rằng đây không phải tâm mình, đây là cái vọng tâm. Cho nên nó cứ mỗi khi theo cảnh thì nó bật lên, thì biết đây gọi là vọng tâm, nó không phải tâm tánh của mình. Còn cái tâm thể của mình nó vẫn bình an, thì cứ nhìn thẳng vào cái tham với cái giận, thấy nó, cái tham nó khởi lên, biết là tham. Thấy cái sân nó khởi lên, biết là sân. Thế như bây giờ các quý cô đang tu tứ niệm xứ, mùa này là mùa thu, là mùa học tứ niệm xứ, chính là chỉ suốt ngày chỉ quay về soi tâm của mình. Mà khi mình có soi, mình mới thấy. Thế mà thấy được ấy, đó là cái người đã sáng suốt. Coi như cái đường hiền thánh, nó cái ranh giới con đường phàm phu với hiền thánh nó chỉ ở chỗ này mà thôi. Còn cứ học rồi nói tào lao, nói thiên hô bát xác, thì cái đó gọi là cái vô sự, mà tự đánh lừa mình, khiến cho cứ tưởng là mình là người có đạo. Còn cái vị tu thật sự thì người ta không cần dùng đến những cái nói ấy, nhưng mà người ta tập từng niệm quay về, ở đây gọi là trở về sống với tánh linh quang. Cái tánh linh quang nó không ở đâu xa, nó chính là cái biết cái sống của mình hiện tại đây. Chỉ có một việc buông cái vọng tâm ra. Chúng ta bị cái vọng tâm nó lôi cuốn suốt ngày, nghĩ hết chuyện này sang chuyện kia. Thì bây giờ chỉ có một việc sáng suốt, biết đây là vọng tâm, cứ mặc nó để nó tan đi, không cần đàn ép, bởi vì nó là cái không có, nó là cái hư vọng, nó cứ nổi lên rồi nó tắt đi. Chỉ cần là mình tỉnh ra, đừng vướng vào nó. Nó khởi cái tâm, cái cụ kia tệ quá, thế thì mình cứ nhìn nó, biết là đây là cái vọng tâm đã khởi, mặc thế là nó phải tan. bởi vì nó không có thể chất, đã là gọi là vỏ, nó đâu có thật thể. Thế mà nếu mà mình lại nhận mê muội cho ngay ở đây là tâm tánh của mình, phải rồi, cái bà chả ra cái gì cả. Thế là nghĩ cái này lại nghĩ sang cái khác, mai là sinh những cái chuyện cãi lời vô tích. Cho nên tu đạo Phật chỉ cần ở cái chỗ tỉnh ra, đừng để cái vọng tâm nó đánh lừa. Cái vọng tâm tiếng nhà Phật gọi là tư hoặc. Tư hoặc, mà sở dĩ cái tư hoặc hay vọng tâm nó khởi lên được là bởi vì chúng ta cho cái, những cái mắt mình thấy đây, những cái tai mình nghe đây, âm thanh sắc tướng cảnh trần mình cho là thật, thế là cứ nắm lấy nó. Thế nếu mà chỉ quán ba cái ai có vẻ thì sẽ thấy rõ âm sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là ảo ảnh, là hư vọng. Để biết chắc hàng ngày quán chiếu để biết nó là hư vọng rồi, tin chắc nó hư vọng rồi, vậy thì mỗi khi cái cảnh sắc thanh hương nó hiện lên, cái vọng tâm từ vô thủy nó đã có cái thói, nó cứ nắm lấy cảnh để nó phân biệt. Thì bây giờ mình biết là vọng tâm, đừng theo nữa, cứ bình tĩnh ngó lại mình thôi. Thì cái vị nào mà buông được vọng tâm ra thì cái người ấy gọi là trở về sống cái tánh linh quang. Cái tánh linh quang của chúng ta, nó Đức Phật vẫn nói là nó thường trụ. Đại gọi là thường trụ thì có bao giờ nó mất đâu, lúc nào nó cũng hiện tiền tại ngay thân mình. Cái tôi đang nói, quý vị đang nghe, tánh linh quang của chúng ta đấy. Thế nhưng mà trong cái lúc ngồi lớp học này, tôi đang nói đây mà quý vị lại nhớ là không biết thằng con mình ở nhà nó ra làm sao, không biết là ngày mai đi chợ có mua được món hàng hay không. Để cứ tính cái này, nghĩ cái kia, thì tánh linh quang của mình nó bị ẩn đi, mà cái vọng tâm ấy nó cứ làm chủ. Quý vị quay về tập nhận đâu là vọng tâm, đâu là tánh linh quang của mình. Nhớ rằng tánh linh quang lúc nào nó cũng thường trụ ở ngay thân mình, không đâu xa lạ. Dĩ nhiên là nó thường trụ ở khắp mười phương, nhưng mà bây giờ thì tựa hồ nó cuộc vào cái thân cũng như hư không đây này, thì có ở khắp mười phương. Nhưng mà nếu đặt một cái bình, một cái ve, một cái lọ, thì mình có cảm giác như có một cái hư không tròn tròn ở trong cái ve. Thế nhưng mà đập cái ve đi thì ngay tại chỗ, ngay lúc ấy mình thấy hư không ở trong cái ve với hư không ở bên ngoài không phải là hai cái khác nhau. Tánh Phật của mình cũng thế, thường trụ ở khắp mười phương. Bây giờ mình mê, mình tưởng như là nó cuộc ở trong cái thân này, thì thôi, bây giờ những các nghĩa khác rồi quý vị học kinh của Phật sẽ học được nhiều. Ở đây tôi chỉ xin nói về cái câu trở về sống với tánh linh quang. Bây giờ xin Diệu Nguyệt Hoan Hỷ nói là đêm 30 không trông thấy là vì mây che ngủ. Thế thì mặt trăng vẫn đứng đấy, nhưng hễ có mây che thì không thấy hết thôi. Nhưng hễ mây bay đi thì mặt trăng sẽ sáng tỏ. Vọng tâm mà tỉnh ra, đừng vơ lấy vọng tâm, đừng nhận nó là mình. Thế thì cái tánh liên quan của mình nó vẫn thường trụ. Tại sao mà lại phải đi tìm ở tận đâu? Nó vẫn thường trụ ở ngay thân mình. Đó là Diệu Nguyệt chỉ cô Diệu Điền là rằng hạnh chánh nó bất dậy lắm. Thì ngay lúc bây giờ thì cô Như Minh cô lại bảo không, hạnh chánh nó ngoan lắm. Thế thì vừa có cái tiếng mất dậy lắm, thế thì cô hạnh chánh không chạy theo cái câu mất dậy, mà nhìn lại xem cái tâm của mình nó phản ứng ra làm sao. Thế rồi lại tiếp có cô Như Minh cô khen rằng hạnh chánh nó ngoan lắm. thế thì cũng không chạy theo cái tiếng khen của cô Như Minh, mà ngó ngay lại mình, xem rằng cái tâm mình, cái vọng tâm ấy, nó đang phản ứng ra làm sao. Đấy. Thế thì như thế gọi là trở về, không có chạy theo cái tiếng khen, mà cũng không chạy theo cái tiếng chê, mà trở về. Đó. Trở về làm gì? Trở về để thấy cái mừng với cái giận. Đó. Cái tiếng chê thì liền có cái mừng, cái giận nó hiện lên. Mà cái tiếng khen thì liền có cái mừng nó hiện lên. Cái thấy cái mừng biết là vọng tâm, thấy cái giận biết là vọng tâm. Bình tĩnh, thản nhiên, mặc cho cái mừng nó lên, mặc cho cái giận nó lên, mặc nó là nó tự tan đi, bởi vì nó là vọng. Thế nếu mà không tu, không biết vâng lời Phật, không trở về với cái tánh liên quan, thì bám lấy cái mừng, tôi mừng lắm, tôi bằng lòng. Còn cái giận ấy thì tôi giận lắm, tôi không chịu được cái này, tôi không chịu được cái kia. Suốt ngày cứ tôi vui, tôi buồn, tôi mừng, tôi giận, tôi buồn, tôi tủi. Đấy, những cái lô ấy gọi là vọng tâm. Tiếng nhà Phật gọi là kiến hoặc với tư hoặc. Thì phải buông nó ra. Sở dĩ mà trong chùa mà các cụ cứ thường nghe, tôi thường ở bên dịch sư cứ nghe phúc trình về tình hình của các cụ ở bên này, đó là bởi trở về với cái tánh Phật của mình. Dạy con cháu có một việc hết thôi, nhưng mà phải thật tu. Chứ ngài, các ngài không có chấp nhận những cái nói suông ở đầu lưỡi là cái vô tích. Thế thì đấy, như thế là tu của bên thiền. Còn bây giờ tịnh độ của mình thì tu thế nào, nhiều hết kinh này sang kinh khác cũng chỉ có cái việc ấy thôi. Đấy, tôi xin nhắc lại là để cho chị em chúng ta phân biệt cái sự, cái việc tu hành của tông tịnh độ và của bên thiền, và để thấy cái việc làm của mình đúng hay là sai. Tôi nhắc lại thẳng lên cái tánh linh quan. Nhưng mà bây giờ trước hết linh trì cho thầy biết qua cái tánh Phật của mình hiện tại nó thường trụ ở thân mình. Cái này linh trì nhận chưa đã? Của chúng mình đây, chứ không phải là nó ở trên trời hay trên mây nào. Các cụ nói minh tâm kiến tánh là bởi vì mình vẫn có tánh linh quan mà mình không biết, không đoái hoài đến, cứ sống theo đường mê vọng. Tuy là mê vọng nhưng cái linh quan của mình không mất. Thầy có nói cái chuyện cái cánh tay không khác một cân một lạng nào cả. Đấy. Thế thì con chỉ cái chỗ ra, cái cánh tay của tôi đây đã, nó là cánh tay. Cái đầu ngón tay, đầu thì phải để nó lên trên. Đấy, như thế này, cái, biết cái đầu mà để nó lên trên, thế thì người ta gọi là, gọi là gì? Gọi là chánh. Đấy. Còn đầu ngón tay mà lại chúc xuống đất thì người ta gọi là đạo. Từng cái tâm của mình để làm hiền, làm thánh, thế là cái người sống chính. Còn cái người dùng cái tâm của mình để mà đi lường đảo, đi xoay sở, để rồi đưa mình vào địa ngục, thì cái người người ta gọi là gì? Gọi là tà, gọi là đạo. Dùng mà thành ra hai tên, một tên chánh, một tên tà, cũng cùng một cái tâm của con người. Đức Phật nói là tâm chúng ta với tâm Phật như nhau không khác, cũng vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng chỉ có điều là Phật dùng cái tâm chánh, cho nên người ta gọi ngài là bậc chánh biến chi. Còn chúng ta dùng cái tâm để đi nói xấu người này, nói xấu người kia, đó cày là nọ. Thế như thế Phật gọi chúng ta là đạo. Đấy. Chánh là mình dùng cái tâm mình đúng, mà đạo ấy là mình dùng cái tâm sai. nhưng cái tâm ấy nó không thay đổi. Cũng như cái cánh tay này, tôi dùng đúng thì người ta gọi là chánh, tôi dùng sai người ta gọi là thi bảo, thì người ta gọi là chúng sanh. Nhưng cánh tay nó có mất cân mất lạng nào không? Mình dùng đúng thì gọi là bậc Phật, là ông chánh biến trí. Còn khi mình dùng sai thì gọi là điên đảo tánh. Quả báo được cái thân con người to lớn, rồi kịch bạc phước cảm cái quả báo, chịu cái thân làm con kiến bé tí tí. Nhưng mà cái tánh linh quang của con kiến ấy, với cái tánh linh quang của con người ấy, Phật nói nó bất động. Cũng như cái cánh tay này, nó đi lên làm người, tức là nó bất động, đồng thể với chúng ta là con người, mà Phật nói là nó đồng thể với Phật nữa, ra thôi thì làm Phật. Thế Phật cho chúng ta một cái hy vọng, vén hành một cái khung trời, cho chúng ta một cái đường đi để thấy cái ngày mai của mình. Bây giờ dù chúng ta tội lỗi bao nhiêu, chỉ cần tỉnh, chỉ cần biết sám hối, biết là thế này là mình đảo, vậy từ nay mình đừng đảo nữa, mà mình sống chính đáng, thế là thành chánh linh chi, là thành Phật. Chúng ta chưa làm cái việc này, chúng ta chưa phải là người tu theo đạo, vẫn là những kẻ quờ quạng ở đâu. Cho nên bây giờ hòa thượng Thanh Từ, cả thế giới người ta trọng vọng rất là thích đáng, bởi vì ngài nắm được cái then chốt và ngài mở cửa cho cả đệ tử của ngài hàng ngàn hàng vạn. Ấy, người ta đang đi lên đường hiền thánh.